15.
Nghỉ hè, ở nhà Trùng Điệp còn tệ hơn cả thất nghiệp. Suốt 2 tháng, chúng tôi chết chí trong khu phố thở ngắn than dài, nghĩ ra mọi cách để giết thời gian, cho qua ngày đoạn tháng. Dù thi thoảng vẫn cười đùa, nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi đều rầu muốn chết, y như đám thạch sùng đang đói trơ mõm. Nhất là vào mùa khô, cả con sông chỉ còn lại một làn nước mỏng, không bơi lội được. Những trái xoài thì quắt queo vì nóng, chả bán được cho con ma nào. Còn câu lạc bộ đua thuyền thì không phải chiều nào cũng đến được vì phải đi bộ quá xa. Thế nên tôi cực hài lòng khi được đi học trở lại. Bây giờ bố thả tôi trước cổng trường dành cho học sinh lớn. Tôi đã vào cấp 2, cùng một lớp với lũ bạn của mình, một cuộc đời mới lại bắt đầu. Chúng tôi cũng có một vài tiết học vào buổi chiều và có thêm nhiều môn học mới như khoa học tự nhiên, tiếng Anh, hóa học và nghệ thuật tạo hình. Đám học sinh nghỉ hè ở Mỹ và châu Âu trở lại trường với các loại giày dép và quần áo thời thượng. Lúc đầu tôi cũng chả để ý, thế nhưng Gino và Armand không ngừng bàn tán chuyện đó, hai mắt sáng rực. Sự thèm muốn trở thành một nỗi ám ảnh và tôi cũng không tránh khỏi bị lây nhiễm. Từ giờ trở đi, không còn là chuyện bi đất hay bi ve nữa, mà là quần áo và hàng hiệu. Có điều là, để mua được chúng thì phải có tiền, rất nhiều tiền. Ngay cả khi bán hết cả xoài trong phố cũng không đủ để mua mấy đôi giày có cái dấu ngoắc vẫy xinh xinh ở bên cạnh. Mấy đứa ở Mỹ và châu Âu về kể cho chúng tôi về những cửa hiệu dài cả cây số, đầy ứ giày thể thao, áo phông, trang phục thể thao và quần bò. Ở Busa, chả có quái gì ngoài một cửa hàng bata trống hoác, hàng hóa thưa thớt trong trung tâm thành phố, hay mấy gian hàng sập xệ ngoài chợ Jay bán vài đôi giày Reebok Pump thủng lỗ chỗ, hay mấy nhãn hiệu nổi tiếng in sai lỗi chính tả. Chúng tôi thấy buồn vì bị tước đoạt khỏi những thứ mà cho tới trước ngày hôm nay, chúng tôi vẫn sống mà không cần tới chúng. Cái cảm giác đó đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi âm thầm đố kỵ với những ai sở hữu chúng. Bác Donatien, người sớm nhìn ra sự say mê của tôi đối với các món hàng hiệu, cũng như khuynh hướng chè biểu, nói xấu những đứa trẻ nhà giàu ở trường, đã nhắc nhở tôi rằng sự tham lam là một trong thất đại tội. Những bài học đạo đức của bác với tôi chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, và thế là riêng trong chuyện này tôi trở nên hợp với Innocent hơn. Anh ta luôn có cách tìm được cho tôi những phụ kiện mơ ước với giá rẻ nhất. Ở trường bây giờ, học sinh cũng chia thành nhóm theo các tiêu chí mới, những đứa dùng hàng hiệu thì chơi với nhau. Nhưng Armand lại là một trường hợp ngoại lệ, cậu ta chẳng có quần áo mốt mới hay nước hoa hàng hiệu, nhưng lại biết chọc cười mọi người. Điều đó giúp cậu ta vượt qua những biên giới vô hình, chia cắt đám học sinh và được chấp nhận trong nhóm nhà giàu sành điệu. Kino tỏ ra cay cú khi nhìn thấy Armand trong sân trường, đang nói chuyện với đám bạn mới của mình cạnh phòng giải lao. Một tối, trong lúc hai đứa chúng tôi đang nằm dài trên chiếu của bác bảo vệ, dưới gốc cây hoa sứ, ăn xoài xanh chấm muối, vừa tán phét, thì Gino bảo tôi. Armand là đứa phản bội, ở trường, nó gần như không thèm nói chuyện với chúng mình, thế nhưng hễ về tới ngõ một cái, là lại trở thành bạn bè chí cốt. Nó phải tranh thủ chứ, chuyện thường mà, từ đầu năm tới giờ, nó được mời hết tiệc này tới tiệc khác. Hai đứa sinh đôi còn bảo, thậm chí nó đã hôn một đứa con gái vào miệng nữa cơ. Mày nói thật á, hôn bằng lưỡi á. Tao không biết, nhưng ít nhất thì nó cũng biết cách tiêu khiển, trong khi chúng mình chỉ biết chết chí trong ngõ. Tao mà theo nó được, thì tao cũng chả ngại. Ngay cả mày cũng xấu hổ vì nhóm chúng mình ư? Không phải là chuyện đó, Gino. Chúng mày mãi mãi là những thằng bạn tốt nhất của tao. Nhưng ở trường, chả ai coi chúng mình ra gì. Bọn con gái còn chả buồn để ý, mày cũng biết mà. Một ngày nào đó, bọn chúng nhất định sẽ phải để mắt tới chúng ta. Gabi, tất cả sẽ phải e dè chúng ta. Nhưng sao mày lại muốn mọi người e dè chúng ta? Vì e dè thì mới sinh ra kính nể, mày hiểu chưa? Mẹ tao vẫn nhắc đi nhắc lại điều đó, cần phải khiến cho mọi người khác kính nể mình. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy Gino nhắc tới mẹ cậu ta, thường cậu ta chẳng bao giờ nhắc tới mẹ. Trên chiếc tủ đầu giường của cậu ta luôn có những chiếc phong bì viền xanh trắng đỏ để cậu ta viết thư gửi mẹ hàng tuần. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ quay lại Rwanda, dù chỉ cách đó có vài giờ đi đường, và mẹ cậu ta cũng chẳng hề tới Bujumbura. Cậu ta nói rằng tình hình chính trị hiện giờ không cho phép mẹ con họ gặp nhau, nhưng sẽ có một ngày khi hòa bình lặp lại, cậu ta sẽ về sống với bố mẹ mình trong một ngôi nhà bề thế ở Kigali. Tôi buồn lắm khi nghe nói cả Gino cũng sẵn sàng bỏ tôi mà đi, bỏ băng nhóm, bỏ cả con hẻm. Giống như mẹ, bà ngoại, cậu Pacific, cụ Rosalie, Gino cũng mơ tới việc quay trở lại Rwanda trong một ngày trọng đại, còn tôi thì phải giả vờ như đang sống cùng một giấc mơ với họ để khỏi làm hết lòng ai. Thế nhưng, tôi lại thầm cầu nguyện cho đừng xảy ra bất cứ thay đổi nào để mẹ quay về nhà và cuộc sống trở lại như cũ, và cứ mãi như vậy. Tôi đang suy ngẫm chuyện này thì nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên. Bố Kino lao ra khỏi nhà và chạy hất ha hất hải như bị ma đuổi, kêu chúng tôi rời khỏi tường rào tới giữa vườn với ông. Chúng tôi vui vẻ làm theo vì trông ông cứ như là nhìn thấy quỷ mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vài phút sau, khi nhìn thấy vết nứt nham nhở dọc theo suốt chiều dài của bức tường gara, thì chúng tôi mới vỡ lẽ. Dưới chân chúng tôi vừa xảy ra một trận động đất mà mắt thường không nhìn thấy được. Đây là chuyện vẫn xảy ra hàng ngày ở đất nước này, ở cái xó xỉnh này của thế giới. Chúng tôi sống trên một trục đứt gãy của vỏ trái đất, vào chính vị trí mà châu Phi rạn nứt. Thế nên, người dân ở đây cũng vậy, bản chất của họ giống như mảnh đất mà họ đang sống. Dưới bề mặt êm ả, sau những nụ cười và các bài diễn văn đầy tinh thần lạc quan là các thế lực ngầm, những lực lượng đen tối không ngừng thúc đẩy bạo lực và các âm mưu phá hoại vào các thời kỳ 1965, 1972, rồi tới 1988, như những luồng gió độc liên tục hoành hành. Một nỗi ám ảnh thường trực như muốn nhắc nhở người ta rằng hòa bình chỉ là một giai đoạn chuyển giao ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến. Thứ dung nham độc địa ấy, cái dòng sông máu ấy lại sắp phun trào. Chưa biết đích xác là khi nào, nhưng lửa đã nổi và bóng tối đã thả ra đám linh cẩu cùng chó săn của mình. 16. Tôi đang lơ mơ ngủ thì có cảm giác như ai đó đang sờ vào đầu mình. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là lũ chuột đang gặm tóc tôi như hồi bố chơi đặt bẫy chuột khắp nhà. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng thì thào. Gabi, anh ngủ chưa? Giọng nói của Anna khiến tôi choàng tỉnh. Tôi mở mắt ra, căn phòng của chúng tôi chìm trong bóng tối. Tôi dùng tay trái kéo rèm cửa ra. Ánh trăng rọi qua tấm màn lót chống bụi trên cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của em gái tôi. Chúng ta vừa nghe thấy là tiếng gì vậy hả Gabi? Tôi nghe mà không hiểu. Ban đêm rất yên tĩnh, tôi chỉ nhận ra tiếng hú của mấy con cú trên mái nhà mà thôi. Thế rồi tôi ngồi thẳng dậy và căng tai ra lắng nghe. Đúng lúc thấy vọng lại một loạt tiếng ồn khô khốc nối tiếp nhau. Nghe như là tiếng súng. Anna liền chui vào giường, rúc vào bên cạnh tôi. Sau tiếng đạn nổ và tiếng súng máy là một sự im lặng đáng sợ. Tôi và Anna, hai đứa ở nhà một mình. Bố dạo này thường xuyên ngủ ở bên ngoài. Innocent bảo ông đang hẹn hò với một người phụ nữ ở Buisa, ngay gần nhà anh ta. Nghe vậy tôi rất buồn vì vẫn hy vọng bố mẹ quay về với nhau kể từ khi hai người đã chịu nói chuyện trở lại. Tôi ấn nút đèn trên đồng hồ và thấy kim đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Cứ mỗi khi có một tiếng nổ vang lên thì Anna lại dính chặt lấy tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả anh Gabi? Anh cũng không biết. Tiếng súng nổ chỉ chấm dứt vào khoảng 6 giờ sáng. Bố vẫn chưa về, chúng tôi rời giường, ăn mặc chỉnh tề rồi chuẩn bị cặp sách. Chú Prote cũng chẳng thấy đâu, chúng tôi bày bàn ăn sáng ngoài sân hiên. Tôi tự pha trà, con vẹt chơi trò lộn nhau ở trong lồng. Tôi đi tìm trong vườn, tịnh không một bóng người, ngay cả ông Samu gác cổng cũng mất hút. Sau khi ăn sáng, chúng tôi lại tự dọn bàn, tôi giúp Anna chải đầu, vẫn chưa thấy ai đến. Tôi dõi mắt ra phía cổng, giờ này những người giúp việc đáng ra phải xuất hiện rồi mới phải, nhưng chả thấy động tĩnh gì. Hai đứa chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa ra và chờ Innocent hay bố xuất hiện. Anna lấy vở toán ra khỏi cặp để ôn lại bản cửu chương. Ngoài đường cũng chả thấy ai đi lại hay chiếc ô tô nào lướt qua. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đi đâu hết rồi không biết. Chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng vang lên từ bên nhà hàng xóm. Hôm nay là thứ năm mà khu phố còn yên tĩnh hơn cả ngày chủ nhật. Cuối cùng thì cũng có một chiếc ô tô xuất hiện. Tôi nhận ra tiếng còi xe Pajero quen thuộc, liền nhảy ra mở cổng. Bố xuất hiện, mặt mũi nghiêm trọng, hai quần mắt trũng xuống. Ông xuống xe và hỏi chúng tôi có ổn không. Tôi gật đầu, còn Anna thì giận dỗi vì bố đã bỏ mặc hai đứa cả đêm. Bố đi nhanh vào phòng khách và bật đài lên. Chúng tôi nghe thấy cùng một điệu nhạc giao hưởng giống như bên nhà hàng xóm lúc nãy. Bố bắt đầu sờ tay lên trán và lặp đi lặp lại. Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Sau này tôi mới biết rằng đã trở thành thông lệ mỗi khi xảy ra đảo chính thì trên đài sẽ để nhạc giao hưởng. Khi xảy ra cuộc đảo chính của Michel Micombero vào ngày 28 tháng 11 năm 1966, thì đài đã phát bản Sonate Piano số 21 của Schubert, bản Symphony số 7 của Beethoven cho cuộc đảo chính của Jean-Baptiste Bagaza ngày 9 tháng 11 1976 và bản Bolero cung đô trưởng của Chopin cho cuộc đảo chính ngày 3 tháng 9 1987 của Pierre Puyoya. Còn ngày hôm đó, 21 tháng 10 năm 1993, thì chúng tôi được nghe bản Hoàng hôn của các vị thần của Wagner. Bố khóa cổng ra vào bằng xích sắt và mấy bộ khóa vòng. Ông ra lệnh cho chúng tôi không được rời khỏi nhà và tránh xa các cửa sổ. Thế rồi ông dựng đệm trong hành lang để tránh đạn lạc. Chúng tôi cả ngày nằm sòi dưới đất, kể cũng vui vì có cảm giác như đang cắm trại ở giữa nhà. Như thường lệ, bố chui vào phòng đóng cửa lại để gọi điện thoại. Vào khoảng 3 giờ chiều, trong lúc chơi bài với Anna, bố thì nhốt mình trong phòng điện thoại, tôi nghe thấy có tiếng cào cào ở trong bếp. Tôi nhón chân ra xem, thì ra là Gino đang túm lấy song cửa thở hổn hển. Tôi nói khẽ, tao không mở cửa cho mày được, bố tao khóa mấy vòng cơ, làm sao mà mày chui được vào trong vườn thế? Tao chui qua rào, mà đằng nào tao cũng không ở lại lâu được, mày biết tin chưa? Ừ, tao biết rồi, có đảo chính đúng không? Bọn tao nghe thấy trên đài phát nhạc giao hưởng. Bên quân đội giết tổng thống mới rồi. Cái gì cơ? Tao chả tin, mày thề đi. Tao xin thề, một phóng viên người Canada đã gọi điện báo tin cho bố tao. Đảo chính quân sự rồi, họ cũng giết phăng chủ tịch quốc hội và những ông to khác của chính quyền. Khắp nơi người ta giết nhau như ngoé ấy. À mà mày đã biết tin giật cơn nhất chưa? Chưa, lại gì nữa? Còn Attila chạy mất. Attila, con ngựa của bà Von Gotzen á? Chính thế, ghê không? Lúc nửa đêm, một quả lựu đạn trúng ngay gần chuồng ngựa câu lạc bộ hippie, ngay sau dinh tổng thống, cả một tòa nhà cháy đùng đùng, lũ ngựa hoảng quá. Attila phát cuồng, nó nhảy chồm chồm, hí loạn cả lên, rồi đạp vỡ cả ổ khóa cửa chuồng, rồi nhảy qua rào chạy tuốt vào phố. Mày phải nhìn thấy mặt bà Von Gotzen cơ, sáng nay ấy, bà ấy tới nhà tao, vẫn mặc váy ngủ, tóc quấn lô, và hai mắt thì sưng phù vì khóc. Trông hề vải, bà ấy muốn bố tao dùng quan hệ để tìm con ngựa của mình. Còn bố tao thì cứ nhắc đi nhắc lại. Đang xảy ra đảo chính thưa bà Von Gotzen, nên tôi không thể làm gì để giúp bà được. Thậm chí cả Tổng thống Cộng Hòa còn chả cứu được chính mình nữa là. Thế nhưng bà ấy cứ lăn ra nài nỉ mãi. Nhưng phải tìm được Attila, liên lạc với Liên Hợp Quốc đi, với Nhà Trắng, với Điện Kremlin. Tổng thống bị ám sát, bà ta cũng cấp thèm quan tâm. Chỉ lải nhải về con ngựa của mình, đúng là một mụ già phát xít. Cái đám thực dân này, tao thật hết thuốc chữa. Mạng sống súc vật còn quan trọng hơn mạng người. Mà thôi Gabi, tao phải lượn đây, diễn biến hồi sau chịu khó chờ nhé. Thế rồi Gino chạy mất, cậu ta có vẻ phấn khích trước sự kiện này, gần như hài lòng vì có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Còn tôi thì vẫn choáng váng, chưa kịp hoàng hồn, tổng thống đã bị ám sát. Tôi lại nghĩ tới những lời của bố vào ngày ông Ndadaye giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Sớm hay muộn, họ cũng đòi lại sự mất mặt này. Tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ sớm, bố lại hút thuốc nhiều hơn thường lệ. Bố mang đệm ra hành lang ngủ, vừa nghe đài vừa vuốt tóc Anna, lúc này đã say sưa trong giấc nồng. Chúng tôi chỉ để một ngọn nến, ánh sáng lờ mờ, chỉ đủ để phân biệt đường đi. Vào khoảng 9 giờ tối, tiếng nhạc giao hưởng ngừng lại. Một phát thanh viên đọc tuyên bố bằng tiếng Pháp, cứ hết một câu lại hắng giọng, giọng nói thì chẳng có chút cảm xúc nào. Hoàn toàn tương phản với sự nghiêm trọng của sự kiện, cứ như thể đang công bố kết quả thi đấu thể thao môn bóng chuyền địa phương. Ủy ban quốc gia về an toàn công cộng đã đưa ra những quyết định sau. Lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ từ 18 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau, đóng cửa biên giới, cấm tụ tập từ 3 người trở lên, ủy ban kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh. Tôi đã lăn ra ngủ trước khi danh sách này kết thúc. Tôi mơ thấy mình đang ngủ một cách bình yên giữa một đám mây nhỏ ấm cúng, lơ lửng giữa trời, được tạo nên bởi đám khí lưu huỳnh màu vàng phun ra từ núi lửa. 17. Trong nhiều ngày, chúng tôi ngủ trong hành lang và không rời nhà vào ban ngày. Một nhân viên an ninh của Đại sứ quán Pháp gọi điện cho bố và khuyên ông chớ có đi bất cứ đâu. Mẹ lúc này đang sống ở nhà một người bạn phía bên kia thành phố, hàng ngày gọi điện hỏi thăm chúng tôi. Đài phát thanh liên tục đưa tin về các vụ thảm sát nghiêm trọng ở khu vực miền trung đất nước. Trường học mở cửa lại một tuần sau đó. Cả thành phố yên tĩnh một cách lạ lùng. Có vài cửa hàng mở cửa kinh doanh, nhưng các viên chức vẫn chưa đi làm, còn các bộ trưởng thì vẫn tị nạn trong các đại sứ quán nước ngoài hay trốn ở các nước bên cạnh. Khi đi ngang qua dinh tổng thống, tôi nhìn thấy bức tường bảo vệ bên ngoài đã bị bắn phá dữ dội. Đó cũng là những dấu hiệu duy nhất còn sót lại của trận đọ súng ở trung tâm thành phố. Trong sân trường, vào giờ giải lao, lũ học sinh nhao nhao kể chuyện đêm đảo chính, tiếng súng, tiếng đạn pháo, cái chết của tổng thống và những tấm nệm tránh đạn trong hành lang. Chả ai có vẻ gì là sợ sệt. Với những đứa trẻ có đặc quyền như chúng tôi, sống ở giữa trung tâm thành phố hay các khu dân cư cao cấp, chiến tranh vẫn chỉ là một từ ngữ. Cuộc sống lại tiếp diễn như trước đó, xoay quanh các câu chuyện về những buổi dạ hội, tình yêu học trò hay chủ đề thời trang, quần áo hàng hiệu. Chỉ những người giúp việc trong nhà hay những người làm thuê cho bố mẹ chúng tôi sống trong các khu ổ chuột ở Bujumbura Rural hay xa hơn, không nhận được chỉ dẫn an ninh từ các đại sứ quán, không có người gác cổng để trong nhà, không có tài xế để chở con đi học, phải đi làm bằng xe đạp, xe buýt hay thậm chí là quốc bộ, mới hiểu được tầm quan trọng của sự kiện vừa xảy ra. Lúc tôi đi học về, chú Prote đang bóc vỏ đổ trên bàn bếp. Tôi biết chú là người bầu cho Tổng thống Ndadaye và đã vô cùng phấn khởi trước chiến thắng của ông này. Tôi thậm chí còn không dám nhìn chú khi hỏi. Chào chú Prote, chú ổn chứ? Cậu Gabriel, xin cậu thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi chẳng còn hơi sức để mà nói nữa. Họ đã giết chết hy vọng, họ thật sự đã giết chết hy vọng. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chính thế, họ đã triệt tiêu hy vọng. Khi tôi rời khỏi bếp, chú vẫn lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói ấy. Sau bữa trưa, bác Donatien và Innocent đưa tôi tới trường. Trên đường, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe thiết giáp của quân đội ở gần cầu Muha. Hãy nhìn đám lính tráng này mà xem, rõ ràng là đang bấn loạn, không biết phải làm gì. Bác Donatien chán nản nói. Đầu tiên thì họ đảo chính, giết chết tổng thống, giờ dân tình tức giận, đất nước thì chìm trong biển lửa và máu, thì họ lại lùi bước, yêu cầu chính phủ trở lại cầm quyền để dập tắt ngọn lửa mà họ đã đốt lên. Châu Phi đáng thương của tôi, cầu xin Chúa hãy giúp chúng con. Còn Innocent chẳng nói gì, lẳng lặng lái xe, nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Kể từ sự kiện đó, mỗi ngày trôi qua thật nhanh, cho lệnh giới nghiêm bắt buộc mọi người phải ở trong nhà kể từ 18 giờ trước khi trời tối. Buổi tối, chúng tôi vừa ăn súp vừa nghe đài, chờ đợi những báo động mới. Tôi bắt đầu tự chất vấn về sự im lặng hay không dám lên tiếng của một số người, cũng như những lời ám chỉ hàm ý này nọ của những người khác. Đất nước này được xây dựng từ những lời đồn đại và những câu đố chưa có lời giải. Có những rạn nứt vô hình, những tiếng thở dài hay ánh mắt mà tôi không tài nào cắt nghĩa được. Ngày tháng trôi qua và chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt ở các vùng nông thôn. Làng mạc bị tàn phá, phóng hỏa, trường học bị tấn công bằng lựu đạn với học sinh bị thiêu sống ở bên trong. Hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy sang các nước láng giềng, Rwanda, Zaire hay Tanzania. Ở Bujumbura, người ta cũng nhắc tới các cuộc đụng độ xung quanh thành phố. Ban đêm, chúng tôi nghe thấy những tiếng súng nổ từ xa vọng lại. Chú Prote và bác Donatien thường xuyên vắng mặt ở chỗ làm vì quân đội liên tục tiến hành các đợt càn quét trên địa bàn của họ. Từ bên trong ngôi nhà yên tĩnh và êm ả của chúng tôi, mọi thứ dường như không có thực. Căn hẻm vẫn lặng lẽ ngủ say như thường lệ. Vào giờ ngủ trưa, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chim chim chíp trên cành cây, một cơn gió mát thổi rạp những chiếc lá, và cây sum đại thụ vẫn hào phóng cho chúng tôi bóng mát và sự chở che. Ở đây chả có gì thay đổi, chúng tôi vẫn tiếp tục các trò chơi và khám phá của mình. Mùa mưa cũng đang trở lại với những trận mưa lớn. Thực vật, cây cối đã tìm lại được thứ màu xanh mơn mởn của chúng. Các cành cây đều trĩu nặng dưới những tầng trái chín lúc liễu, và dòng sông thì tìm thấy lưu lượng tràn trề của nó. Một buổi chiều, trong lúc năm đứa chúng tôi lang thang chân đất, tay cầm cần hái đi chọc xoài, thì Gino đề nghị phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, vì trong hẻm chúng tôi đã càng quét chán rồi. Thế nào mà năm đứa lại tìm đến ngay trước cổng nhà thằng Francis? Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành. Đừng quanh quẩn ở đây, thế nào cũng gặp rắc rối cho mà xem. Thôi đi Gabi, đừng có nhát vậy chứ. Gino trả lời, cây xoài này chính là dành cho chúng ta. Akman và hai đứa sinh đôi nhìn nhau do dự, nhưng Gino thì vẫn cố chấp. Chúng tôi từ từ tiến vào lối đi, thận trọng nhón chân trên con đường đầy đá dăm. Rất dễ đột nhập vào bên trong khu vườn vì không cửa giả gì cả. Nằm trên một mô đất cao, ngôi nhà trông thật rùng rợn với những bức tường đổ nát, những vệt ẩm mốc loang lổ, khiến các tấm lợp mái hiên trở nên nhấp nhô vẹo vọ. Cây xoài cành lá sum rê tỏa khắp khu vườn. Chúng tôi tiến lại gần hơn. Những tấm màn chống muỗi bẩn thỉu nhem nhuốc trên song cửa sổ khiến chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong của ngôi nhà. Cửa giả đều đóng im ỉm, quá mức yên tĩnh. Chúng tôi dừng lại dưới chân cây xoài và Gino bắt đầu chọc cho các trái xoài rụng xuống. Một, hai, rồi ba trái. Chiếc cần hái của Gino khua khoắng giữa đám lá cây xào xạc, tựa như một đàn chim mỏ sừng đang náo hoạt. Tôi vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Đột nhiên, tôi cảm giác như có một cái bóng chạy vụt qua, lẩn khuất phía sau những tấm màn chống muỗi bụi bặm. Dừng lại! Tất cả chúng tôi đều bất động, thận trọng đưa mắt dò xét khắp căn nhà. Hết thảy đều yên tĩnh. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng rì rào của dòng Muha nằm ở phía cuối khu vườn. Gino lại bắt đầu chọc xoài. Hạt măng ra sức cổ vũ và mỗi lần có một quả rơi xuống đất là lại lắc mông nhảy theo điệu sukus. Tôi và hai đứa sinh đôi vẫn đứng canh gác cho đồng bọn. Sau lưng chúng tôi, một con chim chợt đập cánh nháo nhác bay lên. Chúng tôi lập tức quay lại nhìn. Hạt măng và hai đứa sinh đôi tháo chạy trước tiên, lao ra ngoài đường với vận tốc của ánh sáng. Rồi tới lượt Gino bỏ chạy, tôi liền bám gót cậu ta. Chúng tôi chạy vòng quanh ngôi nhà, trượt xuống con dốc dẫn tới bờ sông Muha. Tôi có cảm giác kinh hoàng của một con mồi bị săn đuổi. Tôi không chắc là Francis có đuổi theo chúng tôi hay không, nên đã quay đầu lại để xác nhận. Vừa lúc, nhận trúng cú đấm của Francis phóng tới, đúng giữa mặt. Tôi ngã lăn quay trên mặt đất, rồi từ các cú đá dồn dập ập tới như một bầy ong độc tử chiến. Gino hét lên và cố bảo vệ tôi. Tới lượt cậu ấy gục xuống bên cạnh, ngay trước mắt tôi. Một bàn tay túm lấy chúng tôi, lôi ra sông. Francis nhấn đầu hai chúng tôi xuống dòng nước đục ngầu, nhơn nhớt của dòng Muha. Tôi không còn thở được nữa, mặt tôi cọ vào những viên đá cuội dưới lòng sông. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng bàn tay của Francis giống như một cái kẹp ê tô siết chặt lấy cổ tôi. Khi nó lôi đầu tôi ra khỏi nước, tôi nghe thấy loáng thoáng vài từ. Đi ăn cắp trong vườn nhà người khác là không đúng, bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày hả? Thế rồi nó lại điên cuồng nhấn đầu tôi xuống nước với một cơn thịnh nộ khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Tất cả đều trở nên nhạt nhòa, tay tôi chấp chới một cách tuyệt vọng, tìm kiếm vô ích một thứ gì đó để bấu víu, một cành cây, một cái phao cứu sinh hay một tia hy vọng. Tôi dùng móng tay cào cấu như muốn cậy ra một cánh cửa bí mật dưới đáy sông. Nước tràn vào tai, vào mũi tôi. Đầu tôi ù đi, không còn nghe rõ giọng của Francis nữa. Nó trở nên quá yếu ớt so với thứ gọng kìm đang cố dìm tôi dưới nước. Một lũ mất dạy, tao sẽ dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Không chỉ khiến tôi nghẹt thở, Francis còn tìm cách nện vào đầu tôi cho ngất đi. Trán tôi đập mạnh xuống đất. Bản năng duy nhất của tôi lúc đó là tìm được không khí để thở. Nó ở đâu? Hai lá phổi tắc nghẽn, tê liệt. Trái tim kinh hoàng đập loạn trong lồng ngực như chực muốn nhảy ra ngoài. Tôi nghe thấy văng vẳng vọng lại những tiếng la hét tắc nghẽn của chính mình. Tôi gọi bố, gọi mẹ. Họ đang ở đâu? Francis không hề đùa, nó rõ ràng muốn giết tôi. Thì ra bạo lực là thế này đây. Tôi vừa sợ vừa sửng sốt. Francis đột nhiên lôi đầu tôi ra khỏi nước và bảo: mẹ chúng mày đều làm điếm cho bọn da trắng. Và rồi tôi lại tiếp tục được uống nước. Nhưng tôi đang thua. Dần dần, các cơ bắp mệt mỏi bắt đầu bỏ cuộc. Tôi chấp nhận tình thế của mình, 10cm dưới mặt nước, với giọng nói của Francis như vỗ về tôi, hãy buông tay thả lỏng, trượt dần vào vô thức. Trong tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự quy thuận đối diện với sức mạnh và bạo lực của Francis. Nhưng Gino từ chối bị dìm chết bằng tất cả sức lực của mình. Cậu từ chối bị khuất phục bởi nước sông cũng như những lời nói của Francis. Cậu ấy vẫn nghĩ tới ngày mai, vẫn muốn tiếp tục được hái xoài vào tháng 11 và đóng những con bè bằng lá chuối để chạy xuôi xuống hạ lưu của dòng sông. Cậu chẳng hề sợ hãi tới tê liệt hay choáng váng trước thứ bạo lực mới mẻ này. Cậu thậm chí còn thách thức nó. Mặc dù yếu thế hơn trước Francis, nhưng cậu vẫn cư xử như hai bên bình đẳng. Cậu ấy đáp trả, kháng cự, phản pháo. Tôi có thể nhìn thấy những tĩnh mạch trên cổ cậu phồng lên như một cái săm xe vừa được bơm khí. Chớ có xúc phạm mẹ tao, chớ có xúc phạm mẹ tao. Tôi chỉ cảm thấy áp lực trên cổ mình giãn ra. Francis đang cố kiềm chế sức phản kháng ngày càng tăng lên từ phía Gino. Nó cần phải dùng cả hai tay của mình và cả hai đầu gối để đè lên lưng Gino. Tôi rốt cuộc tìm được một chút không khí cho hai lá phổi của mình. Tôi chống hai chân hai tay xuống đất trước khi ngã lăn ra. Tôi cố khạc nước và rác rưởi trong miệng ra. Ánh sáng từ bầu trời xanh thẳm trên cao sao mà chói chang. Tôi nhắm mắt lại, ánh nắng khiến tôi lóa mắt. Tôi bò tới gần thân một cây chuối, tựa đầu mình lên đó. Một bên tai ù đi. Không ai có quyền lăng mạ mẹ tao cả, Gino nhắc lại. Có đấy, tao thích thì tao cứ nói, mẹ mày là một con điếm. Francis lại ấn đầu Gino xuống thứ nước đùng đục, khiến tôi rít đầu hàng kia. Lúc này đang giữa trưa, nhiệt độ lên tới đỉnh điểm, đường phố vắng tanh, trên cầu chả có lấy một chiếc ô tô. Tôi rút cái đầu ong ong của mình vào thân cây chuối, giống như gối lên một tấm đệm xốp. Tôi liên tục khạc ra nước, ho ra những tiếng lộn xộn, lắp bắp. Francis vẫn đều đặn lặp đi lặp lại các động tác của mình, nhưng người thợ giặt vừa nhúng vải xuống nước, vừa lải nhải về tình hình thời tiết. Hễ nói xong một câu thì nó lại ấn đầu Gino xuống nước. Vậy thì con mẹ đĩ điếm của mày đang ở đâu? Sao chẳng ai nhìn thấy mụ ta bao giờ? Gino lại tranh thủ đớp lấy chút không khí trước khi chìm nghiễm như một chiếc móc câu. Cậu ấy la hét ở dưới nước, tạo ra những làn sóng dập dềnh trên bề mặt. Thế con mẹ đĩ điếm của mày ở đâu? Francis càng nói thì Gino càng ngạt thở, tôi càng hét lên ngăn cản, thì Francis lại càng không buông tha, nhắc đi nhắc lại câu hỏi đó. Cho tới khi tôi rút cuộc có thể đứng dậy, đủ sức để ngăn cản Francis, thì nghe thấy Gino lắp bắp nói hai tiếng. Chết rồi! Tôi nghe thấy rất rõ hai tiếng đó. Gino lặp lại thêm một lần nữa, giữa tiếng nức nở. Mẹ tao chết rồi! Lúc này, phía trên cầu, một ông già đang đứng tựa lan can. Trên đầu đội một chiếc mũ đen và một cái ô màu sắc cầu vồng, có đỉnh chòm bằng kim loại óng ánh như một ngôi sao trên cây thông Noel. Mấy người lớn tuổi vẫn thích nhìn lũ trẻ nghịch dưới sông, biết rằng họ chẳng bao giờ còn có thể chơi đùa như thế nữa. Francis vẫy tay chào ông già, nhưng ông ta không đáp lại. Ông ta quan sát chúng tôi thêm một lúc Trước khi tiếp tục hành trình của mình, từng bước chậm rãi với chiếc mũ màu đen và chiếc ô sặc sỡ. Francis đi qua trước mặt tôi liền lùi lại, nhưng nó cứ thế mà bỏ đi, chẳng thèm nhìn tôi. Tôi tiến lại gần Kino, cậu ấy vẫn nức nở bên bờ sông. Quần áo ướt sũng, đầu chôn giữa hai gối, Kino đang khóc nghẹn ngào. Trước mặt chúng tôi, dòng sông vẫn lững lờ trôi, lạnh lùng tới tàn nhẫn. Tôi đặt tay lên vai Kino, những muốn an ủi. Nhưng Kino đẩy tay tôi ra, rồi đột ngột phùng dậy, bỏ chạy về phía đường cái. Chỉ còn mình tôi ngồi lại bên bờ sông, hai tay vẫn ong ong. Dần dần, đường xá bắt đầu ồn ả trở lại. Tiếng chuông xe đạp Trung Quốc, tiếng dép loẹt quẹt trên vỉa hè đất đỏ, tiếng lốp xe minibus trên mặt đường nhựa nóng rẫy. Cuộc sống trở về nhộn nhịp. Trên cầu, mọi người lại tấp nập ngược xuôi. Trong lòng tôi dâng lên một cơn oán hờn lạnh lẽo. Miệng rớm máu, tay và đầu gối đầy vết xước, tôi gột rửa những vết thương của mình dưới dòng Buha. Cơn thịnh nộ mách bảo tôi phải đương đầu với nỗi sợ hãi của mình để ngăn nó trở nên cường đại. Sợ hãi đã khiến tôi phải từ bỏ quá nhiều thứ. Tôi quyết định phải đối mặt với Francis. Tôi quay trở lại khu vườn của nó để lấy mấy chiếc cần chọc xoài. Francis đang ngồi trên bậu cửa và lên tiếng dọa nạt nếu tôi dám tiến lại gần. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến tới. Tôi cảm thấy mùi vị của máu trong khoang miệng, mặn như muối. Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Francis. Thật lâu. Nó không hề động đậy ngoài một nụ cười kiêu ngạo nở trên môi. Nó cứ đứng bất động ở đó trước hiên nhà. Tôi đã rất sợ Francis lúc bị dìm đầu xuống nước. Nhưng bây giờ thì không. Trong miệng tôi tràn ngập mùi vị của máu, nhưng vẫn không là gì cả khi so sánh với những tiếng khóc nghẹn ngào của Gino. Vì máu thì ta có thể nuốt sạch rồi quên đi mùi vị của nó. Nhưng những giọt nước mắt của Gino, giận dữ đã lấn át nỗi sợ hãi. Tôi chẳng còn sợ những gì có thể xảy ra với mình. Tôi nhặt mấy chiếc cần, bỏ mặc những trái xoài nằm lại đó. Sẽ chẳng có ai thèm nhặt chúng lên. Tôi biết, nhưng điều đó không có gì quan trọng. Trong cơn giận dữ, tôi nào còn hơi sức mà quan tâm tới mấy trái xoài chết rụt trong vườn kia.